Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về bài phỏng vấn của Đức cha Nguyễn Thái Hợp về vấn đề Biển Đông dậy sóng. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma. Các đức hồng y tổng giám mục Madrid và Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân họp báo giới thiệu Đại hội Giới Trẻ Madrid. Sáng thứ Ba, 28 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Rocco Varela, Tổng giám mục Madrid, Tây Ban Nha, và Đức Hồng Y Stanislas Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã mở cuộc họp báo để trình bày về tình trạng ghi danh tham dự và tổ chức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây với chủ đề Cắm rễ trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nhấn mạnh rằng, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một biến cố quan trọng đối với Giáo hội Hoàng Vũ. Với đại hội này, Đức Thánh Cha không chỉ mời gọi giới trẻ Công giáo mà cả những người đang nghi ngại và có những ngờ vực về đức tin, hay ngay cả những người không tin. Bởi vì mục đích của đại hội là rao giảng tin mừng. Các bạn trẻ không chỉ là những người khách mời, mà là những tác nhân của công cuộc rao giảng tin mừng. Tính cho đến nay đã có 440.000 người thuộc 5 lục địa ghi danh tham dự, trong số này có 1.300 từ Đại Dương Châu. Các bạn trẻ sẽ được 1.400 linh mục, 744 giám mục, 24.000 thiện nguyện viên tháp tùng. Các buổi học giáo lý sẽ được tổ chức tại 250 địa điểm khác nhau bằng 30 thứ tiếng. Riêng cuốn giáo lý dành cho giới trẻ được gọi là UCAT, được Đức Thánh Cha tặng cho 700.000 bạn trẻ bằng 6 thứ tiếng. Một số người ước tính rằng con số người tham dự đại hội giới trẻ lần này có thể lên đến 1,5 triệu người. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ sẽ diễn ra tại quảng trường Plaza de Cibeles vào ngày thứ Năm 18 tháng 8. Cuộc gặp gỡ thứ hai của các bạn trẻ với Đức Thánh Cha sẽ được dành cho việc xưng tội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện giữa các linh mục để giúp giới trẻ cảm nghiệm được lòng thương xót, ơn tha thứ của Chúa trong bí tích hòa giải. Cuộc gặp gỡ thứ ba của các bạn trẻ với Đức Thánh Cha là buổi canh thức vào tối thứ Bảy, và cuối cùng là thánh lễ bế mạc vào sáng ngày hôm sau. Đức Hồng Y Rocco Varela, Tổng giám mục Madrid, cho biết, việc chuẩn bị đại hội đã đến giai đoạn cuối.
Tin Roma. Đức Thánh Cha công bố sắc lệnh nhìn nhận 15 vị tử đạo của thế kỷ 20. Sáng thứ Hai, 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố 3 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 15 tín hữu Kitô trong thế kỷ thứ 20. Trong số 15 vị tử đạo, có cha Karl Lamberg, linh mục người Áo, bị sát hại vì sự hận thù đối với đức tin dưới thời Đức Quốc xã. Cha Lamberg đã bị một tòa án quân sự của Đệ Tam Đế chế kết án tử hình ngày 8 tháng 9 năm 1944, và hai tháng sau đó bị xử tử. Vị linh mục này đã bị cơ quan mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã tra tấn vì đã chống lại việc lưu đày người Do Thái, sát hại các bệnh nhân tâm thần, cũng như vì đã nghe lén các đài phát thanh ngoại quốc. Trong danh sách các vị tử đạo của thế kỷ 20, còn có Đức cha Sanvio Hux Maran PX, giám mục Lerida, Tây Ban Nha. Vị giám mục này cũng bị giết chết vì lòng hận thù đối với đức tin, cùng với 22 người khác năm 1936. cuối cùng, một nữ tu người Tây Ban Nha là Josefa Martinez Perez cũng bị sát hại trong thời kỳ này, cùng với 12 chị em khác. Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha cũng cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận 4 phép lạ mới được gán cho sự bầu cử của 4 đầy tớ Chúa, gồm có một người mẹ gia đình, một nữ tu người Mexico, một linh mục người Ý và một linh mục dòng Đa Minh người Pháp. Ngoài ra, cũng trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Amato, Đức Thánh Cha cũng cho công bố 8 sắc lệnh khác nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 8 tín hữu Kitô, trong đó có một vị chân phước thuộc 5 quốc tịch khác nhau như Ấn Độ, Sudan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Ý.
Tin Roma. Đức Thánh Cha trao dây Pallium cho 41 tổng giám mục. Trong thánh lễ trọng thể mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm thứ Tư 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao dây Pallium cho 41 tổng giám mục. Ôn lại truyền thống lâu đời của giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng dây Pallium trắng được làm bằng lông chiên, có thêu 6 cây thánh giá bằng lụa đen, trước hết tượng trưng cho ách nhẹ nhàng của Chúa Kitô được đặt trên vai chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng đây là một ách của tình bạn, và như vậy là một ách dịu dàng, nhưng cũng chính vì thế mà nó đòi hỏi và trở thành mẫu mực. Đây là ách của ý muốn, một ý muốn tìm kiếm sự thật và yêu thương. Theo Đức Thánh Cha, dây Pallium vì được dệt bằng lông chiên, được làm phép trong lễ kính nhớ thánh nữ Annie đồng trinh tứ đạo, cho nên cũng nhắc nhớ chúng ta về vị mục tử đã trở thành con chiên vì yêu thương chúng ta. Dây Pallium cũng nhắc lại rằng chính Ngài đã mang lấy con chiên, tức nhân loại, và mỗi người chúng ta trên vai Ngài và đưa về nhà. Với các chú chăn phục vụ Ngài, dây Pallium nhắc lại rằng các Ngài cũng phải mang lấy người khác trên vai mình và mang về cho Chúa Kitô. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng dây Pallium, một cách cụ thể, cũng chỉ sự hiệp thông của các vị chú chăn giáo hội với Thánh Phêrô và những người kế vị thánh nhân. Dây này nói với chúng ta rằng chúng ta phải là những chú chăn vì sự hiệp nhất và trong sự hiệp nhất. Và chỉ trong sự hiệp nhất mà Thánh Phêrô là biểu tượng, chúng ta mới thực sự được dẫn dắt về với Chúa Kitô.
Tin Vatican. Tòa Thánh đang có kế hoạch đối thoại với những người vô thần và vô tín tại Bắc Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nói rằng sáng kiến mới của Tòa Thánh nhằm mở ra cuộc đối thoại với những người vô thần và vô tín tại Bắc Mỹ sẽ được thực hiện trong tương lai gần đây. Theo Đức Hồng Y Ravasi, cuộc đối thoại sẽ diễn ra tại 3 thành phố chính của Bắc Mỹ là Quebec, Chicago và thủ đô Washington. Quebec, Canada là một trong những nơi tục hóa nhất của Bắc Mỹ. Đây là nơi mà trong thời đại này, vấn đề đức tin hầu như luôn gây phiền toái cho con người. Ngoài ra, hai thành phố khác là Chicago và thủ đô Washington cũng được Tòa Thánh nhắm tới. Dự án được đề ra để đáp trả lại lời kêu gọi phải có một cuộc tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu. Với dự án này, giáo hội muốn khẳng định rằng đức tin và lý trí là hai điều hoàn toàn phù hợp với nhau và có thể tạo ra một cơ sở cho một cuộc đối thoại với những người ngoài Công giáo, ngoài Kitô giáo và ngay cả những người vô thần và vô tín. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói rằng, như thế, đây là một cuộc đối thoại thực sự giữa đức tin và lý trí. Và bởi vì có tự do, cho nên xung đột, bất đồng là chuyện đương nhiên. Đức Hồng Y Ravasi giải thích rằng, hội đồng do Ngài làm chủ tịch sẽ nhắm đến Chicago và Washington như hai nơi đầu tiên tại Hoa Kỳ để thực hiện dự án, vì tầm quan trọng về trí thức và văn hóa của hai thành phố này. Với mục đích này, Tòa Thánh sẽ liên lạc với các khoa học gia tại Đại học Công giáo Notre Dame và Đại học Harvard.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chia buồn vì sự ra đi của Đức Cố Hồng Y Tổng giám mục Berlin, Đức. Trong một điện tín gửi cho Đức Cha Matthias Heinrich, giám mục phụ tá kiêm giám quản giáo phận Berlin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với các tín hữu giáo phận vì sự ra đi của Đức Hồng Y Georg Maximilian Szczesinski, cựu Tổng giám mục Berlin, hôm thứ Năm vừa qua, sau một thời gian dài lâm trọng bệnh. Trong điện tín, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Đức Cố Hồng Y đã dẫn dắt một giáo phận trong một thời kỳ bị chia rẽ vì chính trị. Đức Thánh Cha nói, với sự sụp đổ của bức tường Berlin và thống nhất nước Đức, là giám mục của mọi người, Đức Hồng Y đã liên kết mọi người lại. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, vị Hồng Y qua đời vào tuổi 75 này luôn có khát vọng được gần gũi với những người vô tổ quốc, những người tị nạn và di dân, và mang lại cho họ một tổ quốc trong gia đình giáo hội. Thụ phong linh mục năm 1960, Đức Hồng Y Szczesinski được bổ nhiệm làm giám mục Berlin năm 1989, là năm bức tường Berlin sụp đổ. Đức John Paulo đệ nhị đã nâng ngài lên bậc Hồng Y năm 1992. Với cái chết của Đức Hồng Y Szczesinski, Hồng Y đoàn chỉ còn 197 vị. Trong số này có 83 vị trên 80 tuổi và 114 vị còn trong tuổi vào mật nghị bầu giáo hoàng. Riêng giáo hội công giáo tại Đức có 7 vị Hồng Y. Trong số này có 2 vị trên 80 tuổi và 5 vị còn trong tuổi bầu giáo hoàng.
Tin Roma. Kể từ nay, các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh sẽ có một địa chỉ chung là Vatican ngày nay. Sáng thứ Hai, 27 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã cùng với cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, và ông Giovanni Maria Vian, Giám đốc Báo Người Quan sát Roma, cũng như một số giám đốc các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu địa chỉ mới này. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã nhấn mạnh rằng, dự án này đã được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ủy thác cho Hội đồng thực hiện. Theo Đức Hồng Y Celli, đây là một dấu hiệu mới nói lên lòng trung thành với Đức Thánh Cha, nhân dịp ngày kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục và ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội giải thích rằng, địa chỉ mới Vatican ngày nay quy tụ tất cả mọi thông tin của các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh như Báo Người Quan sát Roma, Đài Phát thanh Vatican, Thông tấn xã VIS của Tòa Thánh, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, tập san của Phòng Báo chí và Trung tâm Truyền hình của Tòa Thánh. Tất cả những thông tin này đều liên hệ đến sinh hoạt của Đức Thánh Cha, huấn quyền của các tuyên ngôn của các cơ quan giáo triều, cũng như các biến cố lớn trên thế giới hoặc có liên quan đến đời sống của các giáo hội địa phương. Hiện nay, địa chỉ mới này chỉ mới có hai ngôn ngữ là Ý và Anh. Trong tương lai gần đây, sẽ có thêm các thứ tiếng như Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Celli xác định rằng, mỗi cơ quan truyền thông của Tòa Thánh vẫn tiếp tục được tự trị trong việc trình bày các thông tin và đường hướng riêng của mình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giáo hội chính thống đến Roma tham dự lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Sáng thứ Ba, 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople đến Roma để tham dự lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nói đến cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Hàng năm, Tòa Thượng Phụ Chính thống Đại Kết Constantinople cũng tiếp kiến một phái đoàn của tòa thánh sang Istanbul tham dự lễ thánh Andrei, quan thầy của giáo hội chính thống Constantinople, được cử hành vào ngày 30 tháng 11. Trong bài ngỏ lời chào mừng phái đoàn giáo hội chính thống Constantinople, Đức Thánh Cha nói rằng, đối với Ngài, sự gần gũi thiêng liêng mà hai giáo hội cảm nghiệm được hàng năm là một lý do để vui mừng và cảm tạ Chúa. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, sự hiệp thông chưa trọn vẹn giữa hai giáo hội cần phải đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn hữu hình. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng cuộc đối thoại đang tiến tới và cần phải tiếp tục tiến tới. Ngài nói, chúng ta được mời gọi cùng nhau tiếp tục tiến bước trên con đường này trong bác ái, khẩn cầu Chúa Thánh Thần ban ánh sáng và nguồn cảm hứng, với niềm xác tín rằng Ngài muốn dẫn đưa chúng ta đến việc thực hiện đầy đủ ý muốn của Chúa Kitô là xin cho chúng nên một. Tôi đặc biệt biết ơn tất cả các thành viên của Ủy ban hỗn hợp và các vị đồng chủ tịch của Ủy ban là Đức Cha Ioannis Tổng Giám mục Bergami và Đức Hồng Y Kukok vì lòng nhiệt thành không biết mệt mỏi, sự kiên nhẫn và khả năng chuyên môn của các ngài. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng chứng từ chung của hai giáo hội là điều vô cùng khẩn thiết cho thế giới ngày nay. Theo Đức Thánh Cha, trong bối cảnh lịch sử đầy bạo động, dửng dưng và ích kỷ, nhiều người thời đại cảm thấy lạc lõng. Chính xuyên qua chứng tá chung về sự thật của tin mừng mà chúng ta có thể giúp đỡ con người thời đại tìm lại được con đường dẫn đến chân lý. Ngày nay, tìm kiếm chân lý cũng có nghĩa là tìm kiếm công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha đề cao những nỗ lực của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất trong chiều hướng này. Cuối cùng nhắc đến cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha nói rằng, đây là một ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới, với chủ đề lữ hành trong sự thật, lữ hành trong hòa bình. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc đi bộ chung trong các đường phố của quê hương Thánh Francisco là dấu chỉ nói lên ý muốn tiếp tục tiến bước trong đối thoại và huynh đệ. Nhân dịp phái đoàn giáo hội chính thống đến Roma tham dự lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất cũng gửi sứ điệp chúc mừng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp đề ngày 23 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Constantinople đã bày tỏ vui mừng vì việc kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Đức Thượng Phụ đặc biệt đề cao những thành tựu của Đức Thánh Cha về phương diện thần học và đối với toàn thể giáo hội. Nhân dịp lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, nhà lãnh đạo chính thống viết rằng, nhờ cuộc tứ đạo và chứng từ của hai thánh tông đồ, giáo hội cực thánh của Chúa Kitô đã được hiệp nhất trọn vẹn trong kỷ nguyên thứ nhất. Ngài cũng nói lên cam kết tiến tới sự hiệp nhất này.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phỏng vấn của Đức Cha Nguyễn Thái Hợp về vấn đề Biển Đông dậy sóng, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, trong dịp viếng thăm tín hữu và thân hữu tại Hoa Kỳ vào mùa hè 2011, đã trả lời một số câu hỏi liên quan tranh chấp Biển Đông, một vấn đề thời sự nóng bỏng đối với người Việt Nam cũng như nước ngoài. Chúng tôi xin lược lại nội dung bài phỏng vấn này. Phóng viên Trần Hiếu đã hỏi ngài như sau. Với cương vị là chủ nhiệm câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình và hiện là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha đã từng tổ chức các cuộc tọa đàm về nhiều vấn đề. Hiện vấn đề Biển Đông có nguy cơ đối đầu quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc. Xin Đức Cha cho biết nhận định về tình hình Biển Đông như thế nào. Đức cha đã trả lời như sau. Biển Đông xưa nay vẫn nổi sóng, nhưng mà chưa bao giờ nổi sóng một cách ghê sợ và đầy nguy cơ như trong thời gian qua. Một lần nữa, dân tộc chúng ta đang đối đầu với ý đồ xâm lăng rất rõ rệt và trắng trợn của Trung Quốc. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn lịch sử rất nguy hiểm cho tiền đồ tổ quốc, nếu chúng ta không biết ứng xử và không vận dụng được sức dân cũng như sức mạnh của quốc tế nhằm giải quyết vấn đề. Càng ngày, ý đồ của Trung Quốc càng rõ. Thành thử, đây không phải là thời điểm để cứ lặp đi lặp lại 16 chữ vàng trong tương quan giữa Trung Quốc với Việt Nam như xưa nay người ta vẫn làm, và cũng không thể chỉ dừng lại ở đối thoại song phương với Trung Quốc. Phóng viên Trần Hiếu đã hỏi tiếp. Đức cha thấy phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc đã đúng mức chưa? Nhà nước Việt Nam cần phải làm gì hơn để đối phó với tình trạng này nhằm bảo vệ lãnh thổ của cha ông? Đức cha đã trả lời. Nhìn lại lịch sử Việt Nam, thì ta thấy xưa nay tổ tiên khi đối đầu với Trung Quốc thì dùng cả cương lẫn nhu. Như những trận đánh lớn thời Lý Thường Kiệt hay thời Quang Trung, sau khi mình thắng, mình phải dùng chính trị hòa giải. Dĩ nhiên, mỗi chính quyền có sách lược riêng. Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, đối diện với những gì nhà nước thực hiện cho đến hôm nay, thì chúng ta phải đau lòng mà nói rằng chưa đúng mức. Điều quan trọng lúc này là để đối đầu trên Biển Đông với Trung Quốc hùng cường và ranh mãnh, thì đối thoại song phương không đủ, mà cần phải quốc tế hóa vấn đề, cần phải liên kết với các nước không chỉ tại Đông Nam Á, mà cả các nước khác trên thế giới, đặc biệt các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nga nữa. Thế giới cần thấy rõ hơn Trung Quốc đang muốn gì và Trung Quốc sẽ trở thành như thế nào. Phải chăng đó là một nước phát triển nhưng đồng thời cũng là hiểm họa cho tương lai chăng? Phóng viên Trần Hiếu đã hỏi tiếp. Gần đây Việt Nam tập trận bắn đạn thật, Trung Quốc cũng phô trương sức mạnh quân sự. Nhưng trước sự việc Việt Nam tập trận, họ cho rằng đó là một hành vi khiêu khích. Đức cha có nghĩ rằng với một cuộc tranh chấp quân sự, hậu quả đối với Việt Nam sẽ như thế nào? Đức cha đã trả lời. Việc tranh chấp quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc hôm nay là một mối lo. Có người cũng nghĩ rằng Trung Quốc đang mong Việt Nam bắn phát súng đầu tiên, để rồi nhân cơ hội đó đánh chiếm cả vùng Biển Đông. Việt Nam tập trận với bắn đạn thật là một cách để phô trương lực lượng. Nhưng tôi nghĩ viên đạn mà chúng ta cần bắn lúc này là sự đoàn kết dân tộc. Có lẽ đây là một thời cơ quan trọng để tất cả những người Việt Nam chúng ta, ở trong cũng như ngoài nước, bất phân biệt chính kiến ý thức hệ, đặc biệt nhà cầm quyền, những người có trách nhiệm với tiền đồ dân tộc, cần đoàn kết để giúp dân tộc đối đầu với một người láng giềng xưa nay vẫn âm mưu xâm chiếm đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng bắn những viên đạn thật để dương oai thì mình làm sao bằng những viên đạn của Trung Quốc. Nhưng chúng ta có những viên đạn chính nghĩa khác, đó là những sự kiện lịch sử, là ảnh hưởng quốc tế, là những nước bên cạnh chúng ta cũng đang đứng trước cái hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc. Ngoài những nước thuộc khối ASEAN ra, các nước như Nhật, Đại Hàn, Mỹ cũng cảm thấy mình bị liên lụy trước nguy cơ Biển Đông biến thành một cái ao nhà của Trung Quốc. Phóng viên Trần Hiếu đã hỏi ngài. Nói đến vấn đề liên kết giữa những người Việt trong cũng như ngoài nước trước hiểm họa này, Đức cha trả lời. Tôi nghĩ người trong cũng như ngoài nước cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cũng ngạc nhiên là tại sao Trung Quốc họ sử dụng xã hội dân sự và cổ võ rộng rãi quan điểm của xã hội dân sự để phê phán quan điểm của Việt Nam. Mỗi lần Việt Nam khiếu nại các vi phạm lãnh hải, thì họ nói đó là các phản ứng của dân chúng. Trong khi đó, khi người dân Việt mình muốn bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa thôi, thì dường như nhà nước nửa muốn nửa không. có lẽ nhà nước lo một cái gì khác ngoài cái lo hiểm họa Trung Quốc chăng? Đối với đồng bào của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, tôi nghĩ rằng đây là lúc chúng ta cần dịch các tài liệu nhằm phổ biến rộng rãi trên Internet. Cũng có thể có những cuộc biểu tình trước các sứ quán Trung Quốc tại hải ngoại để nói cho họ biết quan điểm của chúng ta và nhân dân chúng ta sẽ làm và phản ứng ra sao trước cái mưu đồ kế hoạch xâm lăng của Trung Quốc. Khi chúng tôi đã tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề về Biển Đông, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn và cản trở. Hôm nay, người ta thấy cuộc hội thảo đó là một hữu ích, nhưng vẫn chưa đủ. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc tọa đàm nữa về vấn đề chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Phóng viên Trần Hiếu đã hỏi ngài, vào lúc nào thưa Đức cha, và để nhắm mục đích gì? Đức cha trả lời, có thể vào tháng 9, nhằm để đọc lại lịch sử của Trung Quốc. Trung Quốc đề cập đến Trường Sa và Hoàng Sa lúc nào? Cổ sử cũng như lịch sử hiện đại của Trung Quốc nói đến vấn đề này như thế nào? Nói một cách tóm tắt thì từ năm 1905, Trung Quốc mới bắt đầu nói đến Trường Sa và Hoàng Sa. Trong khi đó, ngay từ thời Chú Nguyễn và Nhà Nguyễn, chúng ta có nhiều tài liệu lịch sử về các đảo này và cả những đội binh. Ngay cả thời thực dân Pháp, họ cũng bảo vệ biển của chúng ta và coi Việt Nam có chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ của Ta Bè gọi Hoàng Sa là đảo Cá Vàng, một danh xưng thuần nôm. Một thành viên trong câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình chúng tôi còn giữ rất nhiều tài liệu, bản đồ của Việt Nam, bản đồ các nhà truyền giáo và bản đồ quốc tế nói về chủ quyền của chúng ta trên Hoàng Sa và Trường Sa. Phóng viên Trần Hiếu đã tiếp tục hỏi ngài. Về vấn đề đa phương, Đức cha có nghĩ rằng thực sự Hoa Kỳ dám dính vào vấn đề một cách sâu rộng không? Vì lợi ích của họ đối với Trung Quốc quá to lớn. Đức cha đã trả lời. Lịch sử cho chúng ta thấy, Hoa Kỳ cũng như tất cả các nước đều hành động theo các lợi ích riêng của họ. Những chuyện xảy ra thời đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, cũng như ở Hàn Quốc, thời Lý Thừa Vạn hay Massasai ở Phi Luật Tân, đều cho thấy rõ. Tôi không lạc quan nghĩ rằng Hoa Kỳ can thiệp một cách quảng đại vì lợi ích của người khác. Tôi vẫn dè dặt trước những đề nghị về sự can thiệp của Hoa Kỳ. Nhưng tôi thiết nghĩ, trong cái thế liên hoàn, nếu Trung Quốc thực hiện chủ trương cái đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín khúc và biến Biển Đông thành ao nhà của mình, thì không những Việt Nam, Phi Lục Tân, Mã Lai, Brunei, Indonesia, Thái Lan và các nước ở Đông Nam Á, mà cả Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đại Hàn cũng đều bị ảnh hưởng, vì khi đi qua đó là như đi vào lãnh thổ của Trung Quốc. Riêng đối với Việt Nam, khi ra khỏi ngưỡng cửa của mình là như đã đi vào lãnh thổ của người khác. Và như vậy, chuyện đánh cá, làm ăn cho các thế hệ tương lai sẽ rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, cần có sự can thiệp của Hoa Kỳ và các nước khác. Tôi nghĩ rằng nó sẽ dẫn tới một cuộc thế chiến mà cũng không mong như vậy. Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng ta phải dùng tất cả sức mạnh chính trị, kinh tế cũng như ngoại giao để ngăn chặn ý đồ xâm lăng đó. Để được như vậy, việc động viên sức lực của các nước trong khu vực, đặc biệt là của các nước lớn, là điều cần thiết. Và câu hỏi cuối cùng, Trần Hiếu nêu ra là, Đức cha có điều gì để nói thêm? Đức cha đã trả lời. Chúng tôi trong nước đã cố gắng làm và tiếp tục làm qua liên kết, hội thảo, xuống đường, nhưng chúng tôi có quá nhiều giới hạn để bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng quý vị ở hải ngoại, quý vị có nhiều tự do và nhiều khả năng để nói lên tiếng nói của dân tộc. Ở đây, không những chỉ là vấn đề Biển Đông, mà còn liên hệ đến các vấn đề khác như biên giới, rừng Việt Nam. Tại sao lại cho thuê rừng? nhất là khi những người thuê rừng đó lại là Trung Quốc. Rồi mỏ quặng nữa. Nhiều đoàn xe Trung Quốc cứ nườm nượp chỗ quặng của Việt Nam về Trung Quốc, thì tài sản quốc gia còn gì nữa? Vì vậy, đây là lúc mà chúng ta nên nhìn lại cái tương quan của mình với người láng giềng phương Bắc, và nhìn lại những gì họ nói và những gì họ làm. Họ nói một đàng làm một nẻo. Trung Quốc cứ nói đến cái công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, để coi như là Việt Nam đã nhường cái chủ quyền đó cho Trung Quốc vào cuối thập niên 1950, và cũng coi như nhà cầm quyền Việt Nam đã chấp nhận mấy đảo đó là của Trung Quốc. Thực ra thì Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước khác đều nhìn đến Hiệp định Geneva năm 1954, và với hiệp định này thì các đảo dưới vị tuyến 17 đều thuộc quyền chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là của miền Bắc. Chính vì vậy mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa cho đến giờ phút cuối cùng vào năm 1974. Do đó, công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói ở trên không có giá trị pháp lý nào cả. Ngoài ra, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc theo đường lưỡi bò hoàn toàn đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tôi tin rằng lúc này là một cơ hội tốt để xây dựng tình đoàn kết dân tộc. Ước mong rằng nhà nước sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Cũng ước mong rằng người dân Việt biết vận dụng sức mạnh quần chúng, ảnh hưởng ngoại giao và dư luận quốc tế trong thời toàn cầu hóa này như những vũ khí thích hợp hầu đưa dân tộc ra khỏi nguy cơ bị bắt phương xâm lược. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã bàn về phẩm giá bình đẳng và bản tính xã hội của con người. Hôm nay, chúng tôi xin kết thúc loạt bài nói về con người và nhân quyền bằng việc trình bày với quý vị và các bạn về giá trị của nhân quyền cùng quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Thứ nhất, giá trị của nhân quyền. Theo khuyến nghị của tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1, phẩm giá cao quý của con người đòi hỏi xã hội cần có một tiến trình để xác định và công bố các quyền căn bản và tất yếu của con người. Giáo hội mong đợi thời đại hôm nay nhận thức và tôn trọng các quyền của con người để tạo cơ hội cho con người nhìn nhận và phát huy một cách hữu hiệu phẩm giá của con người như một đặc điểm được Thiên Chúa khắc ghi nơi sự hiện hữu của con người. Trong diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 34 năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cao giá trị tích cực của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 10 tháng 12 năm 1948, như là một cột mốc thực sự trên con đường tiến bộ đạo đức của nhân loại. Thực ra, nguồn gốc các quyền của con người thể hiện trong chính phẩm giá của mỗi người. Phẩm giá này tồn tại bên trong đời sống con người và bình đẳng giữa mọi người. Lý trí tự nhiên của con người hẳn nhiên phải ý thức và chấp nhận về phẩm giá của mình. Hơn nữa, thông điệp Pacem in Terra của Đức Thánh Cha Gioan 23 đã soi dẫn cho chúng ta biết, nhờ ánh sáng siêu nhiên, con người nhìn nhận cách chắc chắn về phẩm giá của chính mình đã được Thiên Chúa trao ban, nhưng bị tổn thương sâu xa vì tội lỗi. Phẩm giá ấy đã được chính Đức Giêsu Kitô đón nhận và cứu chuộc qua mầu nhiệm nhập thể, sự chết và sự sống lại của người. Quả thế, nguồn gốc của các quyền con người thể hiện trong chính con người và trong chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Do đó, thông điệp Pacem in Terris đã xác định về đặc tính của các quyền nơi con người là phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn giải trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1999 rằng các quyền của con người có tính phổ quát vì hiện diện nơi hết mọi người, bất kể thời gian, địa điểm hay chủ thể. Cũng thế, các quyền ấy cũng mang tính bất khả xâm phạm, vì chúng tồn tại trong con người và trong phẩm giá con người, nên phải được tôn trọng bởi mọi người, ở mọi nơi và vì mọi người. Các quyền con người cũng là bất khả nhượng, vì không ai có thể tước đoạt những quyền ấy khỏi người khác một cách chính đáng, bất kể người đó là ai, vì làm như thế là xâm phạm tới bản tính của chính họ. Các quyền của con người phải được bảo vệ, vừa theo bình diện riêng lẻ, vừa theo bình diện tổng thể, vì các quyền này tương ứng với những đòi hỏi của phẩm giá con người, thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người trong lĩnh vực vật chất và tinh thần. Thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định. Những quyền này đáp ứng cho mỗi giai đoạn của đời sống và cho mỗi tình huống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa. Gộp chung lại, chúng làm thành một tổng hợp thống nhất, rõ ràng là nhằm phát huy ích lợi của cả cá nhân lẫn xã hội về mọi mặt. Phát huy đầy đủ mỗi loại nhân quyền là cách bảo đảm cho mỗi một quyền được tôn trọng trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị xác định hai đặc tính phổ quát và bất khả phân chia của các quyền con người, để hướng dẫn và khuyến khích cho các quyền ấy phải được ăn sâu vào mỗi nền văn hóa, để các quyền ấy ngày càng được đứng vững nơi các pháp chế, được tuân thủ cách nghiêm túc và trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dựa theo giáo huấn của các vị tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Phaolô Đệ Lục, cũng như dựa theo tinh thần Công đồng Vaticano Đệ Nhị, để xác định một số quyền căn bản của con người trong thông điệp Centesimus Annus số 47, đó là quyền được sống, cụ thể là quyền của các trẻ thơ được lớn lên trong lòng mẹ ngay từ khi được thành thai, quyền được sống trong một gia đình hợp nhất và trong một môi trường luân lý, giúp phát triển nhân cách của con trẻ. Quyền được phát huy trí thông minh, được tự do tìm kiếm và hiểu biết sự thật. Mặt khác, con người có quyền được chia sẻ việc làm để sử dụng các nguồn lực vật chất của trái đất cách khôn ngoan và lấy từ việc lao động những phương thế để trợ giúp bản thân và những người lệ thuộc vào mình. Cũng thế, con người có quyền được tự do lập gia đình, quyền có con và dạy dỗ con qua việc thực hiện hành vi tính dục một cách có trách nhiệm. Nói chung, nguồn gốc và tổng hợp các quyền này chính là quyền tự do tôn giáo, là quyền được sống theo sự thật của đức tin phù hợp với phẩm giá siêu việt của một con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh thêm trong thông điệp Evangelium Vitae năm 1995, số 2, rằng quyền được sống từ khi được thành thai cho đến khi chết một cách tự nhiên là điều kiện để con người có thể thi hành các quyền khác. Như thế, giáo hội xem mọi hình thức phá thai và thực hiện an tử là bất hợp pháp. Còn trong thông điệp Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano đệ nhị số 2 thì đề cập đến giá trị cao cả của quyền tự do tôn giáo, là không một ai có thể bị ép buộc hành động ngược lại với niềm tin của mình, một cách riêng tư hay công khai, một mình hay cùng với người khác, trong giới hạn thích đáng. Thật vậy, qua thông điệp Redemptori Humanis số 17, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói lên ý nghĩa của thái độ tôn trọng quyền tự do tôn giáo, là dấu chỉ cho biết con người đã tiến bộ thật sự trong bất cứ chính thể, xã hội, hệ thống hay môi trường nào. Thứ đến, chúng ta nói về quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Huấn quyền của giáo hội Công giáo xác định rằng, quyền lợi và nghĩa vụ của con người là hai phương diện liên kết và bổ túc cho nhau một cách chặt chẽ. Thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23, các số 259 đến 264, khẳng định mối liên kết giữa quyền lợi và nghĩa vụ của con người là có chiều hướng xã hội. Quyền lợi của người này là nghĩa vụ cho hết mọi người khác, nghĩa là mọi người phải nhìn nhận và tôn trọng quyền lợi của mỗi người. Do đó, mỗi cá nhân khi đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình, thì đồng thời cũng phải thi hành các nghĩa vụ tương ứng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tiếp tục mở rộng phạm vi nhân quyền của mỗi cá nhân đến phạm vi quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia. Trong tông thư hồi niệm 50 năm Thế chiến thứ hai năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã chỉ ra rằng, luật quốc tế dựa trên nguyên tắc phải tôn trọng một cách bình đẳng đối với các quốc gia, đối với quyền tự quyết của mỗi dân tộc và đối với sự hợp tác tự do nhằm đạt được công ích cao hơn cho cả nhân loại. Quả thế, hòa bình được xây dựng không chỉ dựa trên sự tôn trọng các quyền của con người, mà còn dựa trên sự tôn trọng các quyền của dân tộc, nhất là quyền độc lập. Trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 50 năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cập đến quyền của các quốc gia là các quyền của con người được vun đắp ở cấp đời sống cộng đồng. Cụ thể là mỗi quốc gia đều có các quyền hạn sau. 1. Quyền căn bản để tồn tại. 2. Quyền có ngôn ngữ và văn hóa riêng để qua đó dân tộc thể hiện và phát huy chủ quyền tinh thần căn bản của mình. 3. Quyền định hướng cuộc sống của mình theo những truyền thống riêng của quốc gia. 4. Quyền xây dựng tương lai tốt đẹp bằng cách thực hiện chương trình giáo dục thích đáng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trật tự quốc tế đòi hỏi phải có sự quân bình giữa tính đặc thù và phổ quát, tức là nghĩa vụ trên hết của các quốc gia là sống hòa bình, tôn trọng và liên đới với các quốc gia khác. Để việc tôn trọng nhân quyền được hiện thực, học thuyết xã hội Công giáo đã khơi lại những đặc ân mà Tin Mừng dành cho người nghèo để khích lệ những ai may mắn hơn nên khước từ một số quyền lợi của mình để lấy của cải mình đang có phục vụ người khác một cách rộng rãi. Như thế, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã lý giải trong tông thư Octogesima Adveniens số 23. Sự bình đẳng giữa các cá nhân trong cộng đồng xã hội mời gọi mỗi người sống quảng đại hơn và luôn đề cao trách nhiệm đối với công ích. Giáo hội ý thức mình cũng có trách nhiệm bảo vệ và phát huy các quyền của con người, ngay cả trong hàng ngũ nội bộ của giáo hội. Văn thư của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Giáo hội và Nhân quyền, công bố năm 1975, các số 45 đến 54, đã định hướng công tác mục vụ bảo vệ nhân quyền theo hai hướng. Thứ nhất, công bố những nền tảng Kitô giáo của nhân quyền. Và thứ hai, tố cáo sự vi phạm các quyền này. Theo tự sắc Justitiam et Pacem năm 1976 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục để việc dẫn thân bảo vệ nhân quyền đạt được hiệu quả cao, giáo hội cần có sự hợp tác đại kết, đối thoại với các tôn giáo, tiếp xúc thích đáng với các tổ chức khác ở cấp quốc gia hay quốc tế. Trên hết, giáo hội cậy dựa vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, đấng là bảo đảm chắc chắn nhất cho công bằng và nhân quyền được tôn trọng, đồng thời là đấng ban hòa bình đích thực cho thế giới. Quả vậy, khi thi hành mệnh lệnh của Chúa Kitô mời gọi ra đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân, giáo hội luôn nỗ lực xây dựng công lý và hòa bình, đồng thời đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào mọi lĩnh vực xã hội của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Bắt đầu từ tuần tới, chúng tôi sẽ trò chuyện với quý vị và các bạn về đề tài gia đình như là một nhân tố của xã hội. Kính mong quý vị và các bạn đón nghe. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Phán những người ngu gốc lại thích khoe khoang. Dân gian đã mượn hình ảnh dây bầu và cây đa và diễn tả trong câu chuyện như sau. Có dây bầu nọ mọc bên gốc cây đa. Dây bầu bám vào thân cây đa và leo lên mãi. Thế là chỉ trong vòng 20 ngày sau đó, nó nhoi cao hơn cây đa đồ sộ. Từ độ cao rất cao kia, dây bầu chiêm ngưỡng mình, nhìn bốn phía hồi lâu, rồi nó lên tiếng hỏi cây đa già cỗi: "Này anh bạn, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Ta đã sống 200 năm có lẽ." "200 năm mà anh sao lùn thế?" dây bầu hỏi. Dây bầu nhìn cây đa vẻ đắc thắng, nó nói: "Hãy nhìn tôi đây nè. Mới sống 20 ngày mà đã mọc tốt, cao hơn anh thế này." Cây đa vẫn thản nhiên im lặng, vì nó biết rằng sẽ chẳng còn bao lâu nữa, khi mùa đông đến, gặp tiết trời giá lạnh, dây bầu sẽ lụi chết, và chết cùng những lời khoe khoang ngu ngốc nọ. Quý vị và các bạn thân mến! Thái độ khoe khoang của dây bầu gợi lên cho chúng ta những suy nghĩ. Dây bầu không hiểu được rằng, nó chỉ là một loài thảo mộc bé nhỏ trong vũ trụ bao la, rộng lớn và vô cùng phong phú này. Giống như suy nghĩ của dây bầu, trong mỗi chúng ta ẩn chứa ít nhiều thói khoe khoang ngu ngốc, coi khinh người khác như thế. Người càng ngu dốt càng thích khoe khoang, họ khoe để che đậy, phủ lấp những khuyết điểm của mình, có khi để đánh bóng tên tuổi của mình. Khoe khoang để khẳng định chính mình và gây sự chú ý cho người khác. Người giàu khoe khoang tiền bạc của cải, người trí thức khoe sự hiểu biết, người quyền lực khoe thế gia, sức mạnh. Thậm chí người nghèo thì khoe sự đạo đức và người dốt khoe sự ngu ngốc. Người ta quảng cáo phóng đại những cái họ không có. Người ta chạy đua mua danh bán tước, kiêu căng dẫn đến ảo tưởng về chính mình, không thấu đáo được năng lực của mình. Vì kiêu căng và ảo tưởng, xã hội xảy ra bao nhiêu điều đáng tiếc. Là con người bất toàn, chúng ta chẳng có gì để mà vênh vang. Có chăng là những thói hư thật xấu và những yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Hãy học nơi thánh Phaolô, nếu phải khoe mình về điều gì, thì hãy hãnh diện về thập giá của Đức Kitô. Ý thức con người yếu đuối đầy khiếm khuyết của mình để được Đức Kitô bổ khuyết cho. Với xác tín ấy, thánh Phaolô đã dành cả cuộc đời để rao giảng về thập giá Chúa Kitô. Thánh nhân đã coi tất cả mọi sự đều là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu Kitô. Thánh Teresa hài đồng Giêsu trở thành vị thánh tiến sĩ giáo hội với con đường nên thánh được dệt bằng đời sống đơn sơ, bé nhỏ và khiêm tốn. Teresa mơ thấy mình như một con ốc nhỏ trong đại dương mênh mông của tình thương Thiên Chúa. Khiêm tốn là trang phục đẹp đẽ nhất của con người, và cũng là nhân đức nền tảng trên con đường nên thánh. Chính Chúa Giêsu hằng yêu thích những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Ai cậy dựa vào sức riêng mình thì không lãnh nhận được ơn Chúa và không để cho Chúa hướng dẫn. Thánh Alphonso đã cho ta một hình ảnh thú vị. Người nói, kẻ kiêu ngạo tự thổi phồng mình lên và tự thấy mình vĩ đại. Song kẻ ấy chẳng khác gì trái bóng, mà tất cả sự to lớn chỉ là do một chút khí tạo nên. Khi trái bóng thủng một lỗ rất nhỏ, khí trong ấy sẽ thoát ra ngoài và trái bóng xẹp lép thật thảm bại. Rất nhiều lần Chúa Giêsu lên án gắt gao thái độ giả hình của nhóm biệt phái và kinh sư. Họ khoe khoang sự đạo đức, thích đứng cầu nguyện ở các ngã đường để nhiều người nhìn thấy, giữ nghiêm ngặt các khoản luật và ưa kết án người khác. Trước thái độ đó, Chúa Giêsu khuyên dạy hãy sống khiêm tốn, vì đó là nhân đức cao cả và đáng quý nhất. Bởi vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Và người làm đầu thiên hạ phải là người biết phục vụ mọi người. Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa cũng đã tự hạ sống vâng phục ý Cha, mang lấy sự yếu hèn để cảm thông với thân phận con người yếu hèn như chúng ta. Hãy nỗ lực tìm hiểu những điều sâu thẳm nơi lòng mình. Đừng bao giờ đánh giá mình quá cao, cũng đừng cho mình quan trọng hơn người khác. Đừng nghĩ rằng mình là người không thể thiếu hay bất khả thay thế, vì chỉ mình Thiên Chúa mới toàn vẹn và cần thiết cho con người. Càng trở nên bé nhỏ, bạn càng được người chung quanh kính trọng và yêu mến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống làm người để yêu thương và dạy chúng con bài học khiêm nhường phục vụ. Chúa đã gọi chúng con là bạn hữu, mặc khải cho chúng con biết tình yêu của Thiên Chúa Cha, cho chúng con đồng bàn với Chúa, chung chia niềm vui và hạnh phúc nước trời. Xin cho chúng con biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi mà không tính toán hơn thiệt, biết lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, hầu chúng con xây dựng cuộc sống yêu thương, an bình và đầy ắp niềm vui. Amen.
Chúa nhìn con bao dung chan chứa ân tình. Chúa mời con vào bàn tiệc vui thánh ân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.